là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành với chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Yên Bái phấn đấu năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo còn 4,18%. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, mọi giao dịch ngân hàng đều phải xác thực sinh trắc học. Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực cấp tỉnh do đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành nội chính đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực cấp tỉnh năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tham dự tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng A Câu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Lương Văn Thức, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, đại diện lãnh đạo các cơ quan khối nội chính tỉnh. Năm 2024, ngành nội chính đảng và các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ theo chương trình công tác đề ra, với 10 sự kiện kết quả nổi bật. Như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, làm việc với lãnh đạo các cơ quan nội chính trung ương để quán triệt một số chủ trương quan điểm mới về phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan nội chính, chắc về pháp luật, sắc về nghiệp vụ và đắc nhân tâm. Hoàn thành xây dựng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hai Ban Chỉ đạo Trung ương 10 đề án lớn về nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Kịp thời tham mưu sửa đổi bổ sung chức năng nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để chỉ đạo công tác phòng chống lãng phí, đưa phòng chống lãng phí tương đương với phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tham mưu tổ chức tốt 3 phiên họp, 2 cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và hơn 600 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh. Phối hợp tham mưu chỉ đạo xử lý nhiều vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Theo quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, vừa nghiêm khắc vừa nhân văn, đúng quy định pháp luật. Tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương hoàn thành 6 đoàn kiểm tra, góp phần nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp trong phát hiện xử lý tiêu cực tham nhũng. Tham mưu tổ chức hơn 1.000 cuộc tiếp đối thoại với công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, tiếp nhận xử lý gần 60.000 đơn thư phản ánh khiếu nại tố cáo và tham mưu chỉ đạo xử lý hơn 200 vụ khiếu kiện đông người phức tạp. Góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Biên soạn phát hành cuốn sách tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nhiều giá trị lý luận và thực tiễn phong phú, phục vụ công tác nghiên cứu tham mưu của ngành nội chính đảng. Tổ chức thành công 2 hội thảo quốc tế, 13 đề tài, đề án nghiên cứu khoa học cấp ban đảng và cấp cơ sở. Năm 2025, ngành nội chính đảng và các ban chỉ đạo tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm, nghiên cứu xây dựng các đề án theo chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tỉnh ủy, Thành ủy giao, tập trung tham mưu chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án vụ việc tham nhũng, lãng phí tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đối với các quy định về kiểm soát quyền lực, nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng lãng phí tiêu cực, chỉ đạo giải quyết khiếu nại tố cáo đảm bảo an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng các cấp. Tham mưu tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá toàn diện những kết quả hạn chế và nguyên nhân, dự báo đúng tình hình, đề ra các nhiệm vụ giải pháp đột phá, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong tình hình mới, tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành nội chính đảng thực sự chắc, sắc, đắc.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 12, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ 2025 của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh đề nghị các đồng chí trong ban chỉ đạo, các cơ quan đơn vị thành viên và các địa phương cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. tăng cường nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, có biện pháp tuyên truyền, giáo dục, ngăn chặn, xử lý việc phát ngôn, đưa thông tin, chia sẻ, bình luận trái chiều trên mạng xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, quan tâm các địa bàn trọng điểm về quốc phòng an ninh, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, không để bị động bất ngờ, ngăn chặn từ sớm từ xa các âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Đặc biệt quan tâm nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh. Công tác tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 20, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của đảng. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới đa dạng hóa nội dung, phương thức hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn đặt ra. Tiếp tục xây dựng củng cố lực lượng nòng cốt làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ đảng viên, hội viên, công chức viên chức người lao động nâng cao nhận thức trách nhiệm trong việc sử dụng mạng xã hội, khuyến khích chia sẻ những thông tin tốt, phát huy vai trò sức mạnh của các tổ chuyển đổi số cộng đồng trong tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, xây dựng công dân số có kiến thức, có kỹ năng, bản lĩnh, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, thấy đúng thì bảo vệ, thấy sai thì kiên quyết đấu tranh. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh nhấn mạnh, tại thời điểm này, thực hiện chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Yên Bái đang khẩn trương xây dựng các đề án, phương án để thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy. Trong đó, nhiều cơ quan đơn vị là thành viên ban chỉ đạo cũng thuộc diện sắp xếp. Đồng chí đề nghị các ngành thành viên ban chỉ đạo cần rà soát kỹ lưỡng các công việc đang triển khai, đồng thời bảo đảm triển khai mạnh mẽ, quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ công tác năm 2025 ngay từ những tháng đầu năm và ngay sau khi bộ máy tổ chức mới đi vào vận hành, không để bỏ trống thời gian làm trùng tiến độ các nhiệm vụ, tăng tốc bứt phá thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2025 và cả nhiệm kỳ. Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái đã khen thưởng cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh 2024. Cùng ngày, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh đã trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tỉnh Yên Bái năm 2024. Tới dự có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cùng các tác giả, nhóm tác giả đã giải. Năm 2024 là năm đầu tiên cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tỉnh Yên Bái được Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh tổ chức. Đây cũng là năm đầu tiên Yên Bái xây dựng bộ giải riêng của tỉnh với cơ cấu 27 giải thưởng dành cho các tác phẩm. Điều này thể hiện sự quan tâm, coi trọng của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Sau gần 4 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được gần 2.000 tác phẩm tham gia dự thi, qua đó đã lựa chọn được trên 1.000 tác phẩm. Trong đó, loại hình tạp chí 452 tác phẩm, loại hình báo, báo in và báo điện tử 518 tác phẩm, loại hình phát thanh 28 tác phẩm, truyền hình 16 tác phẩm, video clip 2 tác phẩm. Tại vòng chung khảo, ban tổ chức đã lựa chọn được 100 tác phẩm xuất sắc. Qua vòng chung khảo, cấp tỉnh đã lựa chọn 80 tác phẩm tham dự cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cấp trung ương do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Qua đó, tỉnh Yên Bái vinh dự có 3 tác phẩm đạt giải, trong đó có 1 giải B, 2 giải khuyến khích. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái đã đạt giải tập thể xuất sắc, nâng tổng số giải thưởng của tỉnh Yên Bái đạt được qua 4 mùa giải do trung ương tổ chức là 2 giải tập thể xuất sắc, 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C và 6 giải khuyến khích. Một số tác phẩm có sự nghiên cứu tìm tòi sáng tạo đề cập đến những vấn đề mới mang tính thực tiễn và tư duy chính trị sắc bén, trí tuệ. Đồng thời, làm sáng tỏ những vấn đề cốt lõi của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ lan tỏa các nghị quyết quan trọng của Trung ương khóa 13, nghị quyết đại đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết đại đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Các tác phẩm dự thi cũng bảo đảm tính khoa học, tính đảng, tính chiến đấu, tính khuynh hướng, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, có phát hiện mới. Đặc biệt, nhiều tác phẩm đã nêu bật được kết quả mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và đề án số 03 của Tỉnh ủy Yên Bái gắn với thực tiễn các địa phương, đơn vị. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh đã phát động cuộc thi chính luận
về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tỉnh Yên Bái năm 2025. Đồng thời kêu gọi các phóng viên, nhà báo, cơ quan báo chí, cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh Nguyễn Minh Tuấn cũng khẳng định, cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là dịp để cán bộ đảng viên nhận thức sâu sắc hơn nghĩa vụ và trách nhiệm của mình cho công tác bảo vệ nền tảng của Đảng. Đồng thời cho thấy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không còn là vấn đề lý luận, trừu tượng mà đã đi vào thực tiễn cuộc sống, đã trở thành hoạt động thường xuyên của các cơ quan đơn vị địa phương. Cuộc thi cũng góp phần quan trọng củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị, sự đồng thuận xã hội, vững tin vì một Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Để cuộc thi đạt chất lượng hiệu quả, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh nhấn mạnh, rất cần sự vào cuộc tích cực của các ngành thành viên ban chỉ đạo 35 các cấp trong việc tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng ý nghĩa nội dung cuộc thi. Việc triển khai, thu nhận các tác phẩm dự thi về ban tuyên giáo tỉnh ủy phải đảm bảo thời gian, số lượng, chỉ tiêu theo kế hoạch. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh Nguyễn Minh Tuấn cũng mong muốn thông qua cuộc thi tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng nòng cốt của ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh. Các tập thể, cá nhân được giải năm 2024 sẽ tiếp tục là hạt nhân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, Đại hội 14 của Đảng. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao giải cho các tác phẩm xuất sắc đạt giải tại cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tỉnh Yên Bái năm 2024, gồm 3 giải A, 5 giải B, 8 giải C, 11 giải khuyến khích. Đồng thời, trao 4 giải tập thể cho các nhóm tác giả đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tỉnh Yên Bái năm 2024. Đây chính là sự ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm của các tác giả, nhóm tác giả đã nỗ lực hết mình để có được những tác phẩm xuất sắc về mảng đề tài, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cuộc thi cũng là dịp để các tuyến bài chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội từng bước được nâng cao, hình thành được nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao, phục vụ trực tiếp cho công tác tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị địa phương. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19. Tỉnh Yên Bái phấn đấu năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo còn 4,18%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,69%, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2025 giảm 2,57% so với năm 2024. Toàn tỉnh có 25 xã phường thị trấn không còn hộ nghèo. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cấp ủy chính quyền nhằm huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo, nâng cao ý thức tự giác thoát nghèo của hộ nghèo, người nghèo, tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, đa dạng hóa sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho hộ nghèo, cận nghèo, thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, huy động lồng ghép sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho hoạt động giảm nghèo.
Thưa quý vị, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, đến nay huyện Trấn Yên có 50 sản phẩm OCOP, trong đó có 6 sản phẩm đạt 4 sao và 44 sản phẩm đạt 3 sao. Riêng trong năm 2024, huyện có 18 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó có 11 sản phẩm mới và 7 sản phẩm đánh giá lại. Để đạt được kết quả này, trong năm 2024, huyện Trấn Yên đã tích cực tuyên truyền vận động người dân thực hiện chương trình OCOP, khuyến khích tổ chức cá nhân tham gia chương trình, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao, công nghệ mới, tiên tiến hiện đại trong sản xuất, bảo quản chế biến đối với sản phẩm OCOP, ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm OCOP, đồng thời chú trọng phát triển và chuẩn hóa vùng nguyên liệu đầu vào thuộc 5 ngành hàng sản phẩm OCOP, nhất là các khâu giám sát và kiểm soát chất lượng, quan tâm phát triển các sản phẩm dịch vụ kiểm soát nông nghiệp và nông sản công nghệ cao hữu cơ để tạo nên sự đột phá về sản phẩm OCOP của huyện.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tiến tới hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới thông minh, chính quyền và người dân trên địa bàn xã Đại Minh, huyện Yên Bình đang tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước hình thành nên vùng quê hiện đại và đáng sống. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Thu Nga. Buổi sinh hoạt đảng thường kỳ của chi bộ thôn Làng Cần, xã Đại Minh được tiến hành trên nền tảng sổ tay đảng viên điện tử, đã giúp công tác chuẩn bị trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Các nội dung sinh hoạt được thống nhất trong chi ủy và cập nhật trên phần mềm, nên đảng viên có thời gian nghiên cứu và chuẩn bị ý kiến phát biểu. Chị Nguyễn Thị Xuân, chi ủy viên chi bộ Làng Cần, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Với vai trò được phân công là thư ký của chi bộ thôn Làng Cần, tôi đã luôn giúp đỡ các đảng viên cao tuổi tìm hiểu về cái lợi ích của sổ tay đảng viên điện tử. Và từ khi triển khai đến giờ thì đã nhận được sự đồng tình của tất cả các đảng viên, và sổ tay đảng viên điện tử đã mang lại những cái thuận lợi vô cùng lớn đối với chi bộ đảng cũng như đối với các đảng viên, đó là việc rút gọn cái thủ tục họp bằng giấy tờ truyền thống như ngày xưa. Thì văn bản họp đã được chuyển trên Zalo, chuyển trên hội nhóm, đảm bảo cái thời gian kịp thời và tiết kiệm cái thời gian, tiết kiệm chi phí cho các cuộc họp.
Là một trong 6 thôn thông minh của xã Đại Minh, thôn Làng Cần hiện có 3 camera an ninh trên các trục đường chính và có 40% số hộ dân trong thôn lắp đặt camera an ninh. Nhà văn hóa thôn có kết nối wifi tốc độ cao phục vụ hữu ích cho việc sinh hoạt, tra cứu thông tin của người dân. Cùng với đó, trên 85% người dân trong thôn có điện thoại thông minh kết nối internet. Do vậy, hầu hết việc thông tin, tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với người dân đều được tiến hành trên nền tảng số. Ông Hoàng Thanh Nghị, Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Làng Cần, xã Đại Minh cho biết:
những cái hộ nào mà khó khăn về cái việc mua điện thoại thông minh thì chúng tôi cũng đề nghị với trên là hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ cho cái hộ cận nghèo là chưa có điện thoại thông minh thì sẽ giúp cho cái điện thoại. Cái thứ hai là động viên bà con là nên chuyển đổi từ cái điện thoại đen trắng sang cái điện thoại thông minh. Thế và cùng với lại cái tổ chuyển đổi số của xã sẽ xuống các cái hộ để cài đặt giúp cho người dân để sử dụng cái nội dung này. Thế về đối với lại nhà văn hóa của chúng tôi thì có sử dụng cái mạng miễn phí. Đấy, nên là người dân khi mà sinh hoạt là đều sử dụng thông qua cái điện thoại thông minh. Thì mục tiêu của chúng tôi là làm thế nào mà hướng dẫn cho được khoảng 85-90% người dân là sử dụng điện thoại thông minh và sử dụng được các cái tiện ích ở trên điện thoại thông minh để phục vụ cho cái việc giao lưu hàng hóa, rồi giao lưu văn hóa và cũng như là các hoạt động bảo đảm sao cho tiện ích cho người dân, phù hợp để góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân.
Hợp tác xã đặc sản Bưởi Đại Minh thường xuyên tổ chức những buổi live stream giới thiệu sản phẩm bưởi. Thông qua việc sử dụng nền tảng số đã giúp khách hàng trên khắp ba miền Bắc Trung Nam biết đến sản phẩm, nên sản lượng hợp tác xã bán gia tăng 2 lần so với việc sử dụng phương thức bán hàng truyền thống. Việc người dân tích cực sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận các nền tảng số để kinh doanh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm đã góp phần đưa xã Đại Minh sớm trở thành xã nông thôn mới thông minh. Chị Nguyễn Thị Hằng, Phó Giám đốc hợp tác xã đặc sản Bưởi Đại Minh, xã Đại Minh, huyện Bình cho biết:
mới đây thì đã có chương trình chuyển đổi số, thì hợp tác xã đặc sản Bưởi Đại Minh đã áp dụng cái chương trình đổi số này thì rất là tiện lợi, như là mình giao hàng bán hàng cho các tỉnh xa từ ngoài Bắc đến vào Nam ấy, thì là qua live stream này. Về vấn đề chuyển khoản thì là quét mã là rất là tiện, mình không phải đi đâu cả, nghĩa là trực tiếp trên điện thoại của mình có thể là ứng dụng qua cái chuyển đổi số này.
Là địa phương được chọn thí điểm xây dựng mô hình xã thông minh, lúc mới triển khai thực hiện, xã Đại Minh gặp nhiều khó khăn do người dân, hộ gia đình chưa biết đến các mô hình thương mại điện tử, các hình thức tiêu thụ sản phẩm mới. Để người dân hiểu và nâng cao nhận thức cùng đồng hành triển khai xây dựng thôn xã thông minh, xã đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và thương mại điện tử trong xây dựng nông thôn mới đối với cấp ủy chính quyền và cộng đồng nhân dân. Đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp ủy chính quyền đơn vị trong tỉnh, tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Đến nay, 6/6 thôn của xã đều đạt được các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới thông minh. Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được tập huấn phổ biến kỹ năng số cơ bản đạt trên 96%. Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 87,4%. Tỷ lệ hộ gia đình có người có máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh đạt gần 98%. Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối internet băng rộng cáp quang 86%. Tỷ lệ người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử đạt trên 80%. Bà Dương Thị Hồng Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đại Minh, huyện Đại Minh cho biết:
khi mà xây dựng cái xã thông minh thì sẽ mang lại rất là nhiều cái lợi ích cho bà con nhân dân. Trước tiên là người dân được sử dụng các điện thoại smartphone thông minh thì cái hiểu biết xã hội của người dân được rộng hơn. Bên cạnh đó thì cái việc xây dựng xã thông minh thì còn người dân còn áp dụng vào để phát triển kinh tế cũng đã mang lại rất nhiều lợi ích cho bà con nhân dân. Và từ những cái trang mạng này thì sự kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh nọ với tỉnh kia, triển khai thực hiện xây dựng xã thông minh này thì tôi thấy là cũng đã mang lại rất nhiều lợi ích cho bà con nhân dân. trên địa bàn xã không những là phát triển về mặt kinh tế mà còn mang lại cả phát triển về mặt văn hóa và xã hội.
Thông qua việc nỗ lực xây dựng xã nông thôn mới thông minh sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách số, thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân xã Đại Bình.
Thưa quý vị và các bạn, trước đây việc xác thực sinh trắc học chỉ áp dụng khi thực hiện các giao dịch từ 10 triệu trở lên. Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2005, mọi giao dịch trực tuyến dù chỉ là từ 1 đồng cũng yêu cầu xác thực sinh trắc học. Điều này đồng nghĩa với việc nếu chưa hoàn thành xác thực, người dùng sẽ không thể chuyển tiền hay thanh toán trực tuyến. Trong ngày hôm nay, nhiều người dân đã tới các ngân hàng để kịp thời cập nhật thông tin sinh trắc học, phản ánh của phóng viên chương trình. Kinh doanh buôn bán hàng quần áo thường xuyên giao dịch bằng hình thức trực tuyến nên bà Nguyễn Thị Thu Hương ở tổ 6 phường Vĩnh Thảo thành phố Yên Bái đã đến Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Yên Bái để được hỗ trợ cập nhật sinh trắc học. Sau khi được nhân viên ngân hàng hướng dẫn, chưa tới 5 phút, bà Hương đã hoàn thành các thao tác cập nhật thông tin sinh trắc học. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, tổ 6 phường Vĩnh Thảo chia sẻ.
Cũng nghe nói là đến từ mùng 1 của tháng 1 này trở đi, nếu mà không cập nhật thì sẽ không hoạt động được cái giao dịch của ngân hàng. Thế cho nên là hôm nay tôi đến để cập nhật lại cái sinh trắc học thì được các bạn nhân viên của ngân hàng giúp đỡ rất là nhiệt tình và làm rất là nhanh.
Gần thời điểm ngày 1/1/2025, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Yên Bái đã tích cực thông báo đến khách hàng qua các kênh như ứng dụng ngân hàng, tin nhắn SMS, email, các phương tiện truyền thông đại chúng tại quầy giao dịch. Việc đối chiếu thông tin sinh trắc học trên kênh trực tuyến được thiết kế thuận tiện. Nếu khách hàng gặp khó khăn hoặc không thể cập nhật qua điện thoại thì có thể đến trực tiếp quầy giao dịch để được nhân viên hỗ trợ. Ngoài giờ hành chính và các ngày trong tuần từ đầu tháng 12/2024, ngân hàng còn bố trí nhân viên trực ngày cuối tuần để kịp thời hỗ trợ người dân. Đặc biệt, trong những ngày cuối tuần, khi trước khi thực hiện quy định mới, lượng khách hàng đến để hỗ trợ cài đặt sinh trắc học tăng cao, ngân hàng đã bố trí chi nhánh thêm nhân viên để kịp thời hướng dẫn người dân thực hiện. Đến nay, toàn hệ thống đã thực hiện sinh trắc học cho gần 34.850 khách hàng, đạt tỷ lệ trên 45%. Chị Hoàng Thị Hồng Nhung, Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái cho biết thêm.
Người dân thì cũng sẽ gặp một số khó khăn, ví dụ như là các thiết bị của khách hàng không hỗ trợ hoặc là giấy tờ tùy thân của khách hàng bị hết hạn thì chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức để có thể cập nhật được cái thông tin cho khách hàng.
Cùng với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Yên Bái, trong những ngày cuối cùng trước khi thực hiện quy định mới, các ngân hàng trên địa bàn thành phố Yên Bái đã ghi nhận lượng khách hàng tới thực hiện cập nhật sinh trắc học tăng vọt. Ông Mai Anh Tuấn, thị trấn Yên Bình chia sẻ.
Tôi cảm thấy là cái sinh trắc học này nó rất cần thiết đối với việc bảo mật cho cái tài khoản cá nhân của chúng tôi. Là hôm nay là khách hàng của Vietcombank, tôi ra đăng ký làm sinh trắc học để giúp chúng tôi bảo mật giá trị tài sản của cá nhân của chúng tôi.
Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Yên Bái, việc sử dụng phương tiện dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh. Trong 9 tháng năm 2024, số lượng giao dịch trên điện thoại di động đạt trên 76.590 lượt, tăng 8,7% so với cùng kỳ 2023, với giá trị giao dịch đạt trên 683.794 tỷ đồng, tăng gần 280%. Chính vì thế, việc cập nhật sinh trắc học sẽ giúp người dân bị tránh xâm nhập tài khoản ngân hàng khi ấn vào đường dẫn lạ hay bị chiếm quyền điều khiển điện thoại. Để cập nhật sinh trắc học, người dùng chỉ cần chụp ảnh căn cước công dân gắn chip từ ứng dụng ngân hàng, đặt con chip của căn cước công dân lại gần điện thoại để quét dữ liệu, chụp ảnh để xác thực khuôn mặt là đã có thể hoàn thiện việc xác thực sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng. Chị Hoàng Thị Thanh Hiếu, xã Hòa Cuông, huyện Trần Yên chia sẻ.
Để nó thuận tiện hơn với cả thông tin của mình ý, mình cảm thấy là nó ổn hơn. Chứ bây giờ cũng sợ ấy, mình tiền nong và các thứ lừa đảo nhiều thì nên làm như thế.
Tại Yên Bái, tỷ lệ người dân trưởng thành sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử đạt gần 82%. Có một thực tế hiện nay, các đối tượng lừa đảo hay giả danh lực lượng chức năng và gọi điện thao túng tâm lý khiến nhiều người làm theo và chuyển tiền. Điều này đồng nghĩa với việc xác thực xong thì vẫn có thể bị lừa đảo và chuyển tiền đi. Do đó, cùng với việc cập nhật sinh trắc học để bảo mật tài khoản, thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.
Lễ hội Đền Đông Quương năm 2025 sẽ được tổ chức trong 2 ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 2 năm 2025, tức ngày mùng 5 mùng 6 tháng Giêng năm Ất Tỵ, tại di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đền Đông Quương. Theo đó, chương trình khai mạc lễ hội sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày mùng 2 tháng 2 năm 2025, tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ ở sân Đền Đông Quương. Trong khuôn khổ lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như nghi lễ đón ông Mo, lễ dâng hương, lễ tế châu trắng, phát lộc mẫu đầu xuân, lễ dâng trúc văn, lễ rước mẫu sang sông, lễ cúng chính tiệc, triển lãm ảnh đất và người Văn Yên, các hoạt động thi đấu thể thao.
Thông qua lễ hội nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội Đền Đông Quương được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, bảo vệ, giữ gìn và phát triển giá trị văn hóa của dân tộc, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của các dân tộc trong huyện, đồng thời mở rộng quảng bá hình ảnh di tích lịch sử cấp quốc gia Đền Đông Quương đến với du khách thập phương trong và ngoài nước.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 31 tháng 12, Tòa án Hàn Quốc phê chuẩn lệnh bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol để phục vụ điều tra việc ông ban bố thiết quân luật đêm 3 tháng 12. Ông Yoon đang bị đình chỉ chức vụ Tổng thống. Trước đó, Văn phòng Điều tra Tham nhũng các quan chức cấp cao IOC cảnh báo và đơn vị điều tra của Bộ Quốc phòng cùng nhóm điều tra đã gửi đề nghị bắt giữ Tổng thống Yoon Suk-yeol tới Tòa án quận Tây Seoul vào nửa đêm 29 tháng 12. Các nhà điều tra cáo buộc Tổng thống Yoon lạm dụng quyền lực khi tuyên bố thiết quân luật vào ngày 3 tháng 12 và ra lệnh triển khai quân đội tới Quốc hội nhằm ngăn chặn các nghị sĩ bỏ phiếu bác bỏ sắc lệnh này. Tổng thống Yoon đã phủ nhận các cáo buộc, đồng thời khẳng định việc tuyên bố thiết quân luật của ông là một hành động quản trị nhằm cảnh báo đảng đối lập về cái mà ông gọi là lạm dụng quyền lực lập pháp. Cuộc khủng hoảng chính trị tại Hàn Quốc càng trở nên nghiêm trọng sau khi người thay thế ông Yoon là ông Han Dang-soo tiếp tục bị Quốc hội luận tội vì không ký các dự luật về điều tra Tổng thống Hàn Quốc. Sau khi ông Han bị luận tội, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Cho Sang-bok đã trở thành quyền Tổng thống và quyền Thủ tướng nước Hàn Quốc. Các quan chức Nga và Ukraine ngày 30 tháng 12 cho biết hai nước đã trao đổi hơn 300 tù binh cho một thỏa thuận do các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE làm trung gian trước thềm năm mới. Theo Bộ Quốc phòng Nga, kết quả của quá trình đàm phán là 150 quân nhân Nga đã được đưa trở về nước và đổi lại 150 tù binh Ukraine đã được trao trả. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev đã nhận về 189 người trong thỏa thuận này, bao gồm binh sĩ, lính biên phòng và hai thường dân từ thành phố Mariupol, hiện do Nga kiểm soát. Ông Zelensky nhấn mạnh mục tiêu của Ukraine là đưa tất cả tù binh trở về. Đây là lần trao đổi tù binh đầu tiên kể từ tháng 10 năm nay khi hai bên đã trao đổi 95 quân nhân mỗi bên. Vào tháng 11, hai nước cũng đã thực hiện một cuộc trao đổi thi thể binh sĩ, với Ukraine tiếp nhận 563 thi thể và Nga nhận 37 thi thể. Ngày 30 tháng 12, chính phủ Đức đã cáo buộc tỷ phú Elon Musk cố gắng tác động đến cuộc bầu cử của nước này dự kiến được diễn ra vào tháng 2 năm 2025. Theo giới chức Đức, tỷ phú Musk đã sử dụng các phát ngôn bài viết ủng hộ đảng cực hữu AfD, mặc dù chính phủ nước này đánh giá những bài viết này là vô nghĩa. Trong một bài viết, tỷ phú Musk gọi đảng AfD là tia hy vọng cuối cùng của nước Đức và chỉ trích cái đảng truyền thống của Đức đã dẫn đến suy thoái kinh tế và bất ổn xã hội. Những phát ngôn của ông Musk diễn ra trong thời điểm khá nhạy cảm khi Đức chuẩn bị tiến hành tổng tuyển cử bầu quốc hội vào ngày 23 tháng 2 năm 2025 sau sự sụp đổ của chính phủ liên minh do thủ tướng Olaf Scholz lãnh đạo. AfD hiện đang là chính đảng đứng thứ hai trong các cuộc thăm dò ý kiến đứng sau phe bảo thủ đối lập và có khả năng ngăn chặn được đa số trung hữu hoặc trung tả trong cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử năm 2025 được tổ chức sau khi liên minh ba đảng cầm quyền tại Đức tan rã vì mâu thuẫn về ngân sách, tạo cơ hội cho đảng cực hữu AfD gia tăng ảnh hưởng. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, trong năm 2024, số lượng người tị nạn trên toàn thế giới đã vượt quá con số 122 triệu người, cao hơn năm ngoái. Giám đốc phụ trách quốc gia của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại Đức, Pierre Bauer, cho biết đây là con số đáng báo động, cho thấy dòng người tìm kiếm vùng đất mới ngày càng nhiều hơn. Ông Bauer kêu gọi tăng cường bảo vệ và tạo cơ hội cho người tị nạn. Báo cáo hàng năm của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho thấy, năm 2023, số người tị nạn trên toàn cầu là 117,4 triệu người, chủ yếu do làn sóng di rời hàng loạt để tránh cuộc xung đột ở Sudan. Theo báo ơ, hơn 11,8 triệu người đã buộc phải đi lánh nạn kể từ khi bạo lực bắt đầu leo thang ở Sudan hồi tháng 4 2023. Ngoài ra, tình hình Cộng hòa Dân chủ Congo và một số nước khác cũng góp phần làm tăng số lượng người tị nạn trên toàn cầu, cùng với đó là sự di rời bắt buộc của hơn 1,7 triệu người do xung đột ở giải Gaza và Liban.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm 31 tháng 12 năm 2024, ngày 1 tháng 1 năm 2025. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, vùng cao đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 16 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.